quan thần, chương 795, thị phi, nào có công luận, góc truyện audio.com. Hạ Tưởng lại không cảm thấy xa cách mà là cảm thấy dường như tất cả mọi người cố ý trốn tránh cái gì đó. Trên thực tế hắn cũng không cho rằng khoảng cách một chút sẽ dẫn tới quan hệ lẫn nhau trở nên xa cách, quan hệ đến mức độ nhất định cũng sẽ không dễ dàng trở nên xa cách. Đương nhiên, Tống Chiêu Độ hỏi như vậy tất nhiên có điều ám chỉ, hắn không có hỏi nhiều, chỉ đơn giản mà ừ một tiếng. Kỳ thật cũng không phải là không quan tâm đến sự trưởng thành của cậu, mà là đều hy vọng cậu có thể tự mình đi ra bước đầu tiên, cũng tiện để cho người có lòng nhìn thấy cậu là tài năng có thể bồi dưỡng. Đủ rồi, lời của tôi đã nói xong. Tống Chiêu Độ chỉ là điểm qua vài nét liền tắt điện thoại. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Hạ Tưởng vẫn nghe ra không ít nội dung, hắn có thể dựa vào năng lực chính mình tháo gỡ cục diện ở thành phố Lang hay không, ý nghĩa là liệu hắn có thể trong cảm nhận ở phía sau màn thúc đẩy xây dựng ấn tượng làm thế nào có được tác dụng lớn, vô cùng mấu chốt. Cho nên các lãnh đạo tỉnh ủy từ các con đường biết được tin tức không để ý tới hắn, không quan tâm hắn, ngược lại là xuất phát từ sự thật lòng mến mộ đối với hắn. Mặc kệ như thế nào, sự tình Lữ Hiệu Suất thuận lợi giải quyết, Hạ Tưởng coi như là cùng Lữ Nhất Khả tiến ra bước đầu tiên đáng mừng. Lữ Nhất Khả tuy rằng đối với lai lịch Hạ Tưởng có nghe qua, biết hắn ở tỉnh ủy có mạng lưới quan hệ nhất định. Kỳ thật ý ban đầu của ý cũng là muốn để con trai đến tỉnh ủy, dù sao tỉnh ủy cũng dễ chiếu cố đến, cũng không muốn đi ủy ban kế hoạch và phát triển. Nhưng tỉnh ủy lại không dễ vào, quan hệ của ý không cứng rắn như vậy. Sở dĩ nhắc tới Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, là ý tưởng lui mà cầu tiếp theo, bởi vì Trần Phong ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Mà nghe nói Trần Phong là hậu trường thân mật nhất của Hạ Tưởng, Lữ Nhất Khả cũng không cho rằng Hạ Tưởng có năng lực mở được cửa chính của tỉnh ủy. Tỉnh ủy nói dễ vào, có lẽ một câu nói là có thể vào. Nói không dễ vào, đánh vỡ đầu cũng vào không được. Cho nên y đề nghị Ủy ban Kế hoạch và Phát triển trước là cho rằng Hạ Tưởng không nhất định có thể có quan hệ thâm hậu ở tỉnh ủy. Không ngờ chưa đợi Hạ Tưởng chủ động gọi điện thoại cho tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Tống của tỉnh ủy liền chủ động gọi điện thoại tới cho Hạ Tưởng, hơn nữa còn không phải việc công, là việc tư. Cùng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh mà có quan hệ cá nhân tốt tới mức độ này, khiến cho Lữ Nhất Khả không chỉ có thầm giật mình, còn vô cùng hâm mộ, mới biết được là y đã coi thường Hạ Tưởng. Đợi khi nghe được phó chủ tịch tỉnh Tống bảo con y trực tiếp liên hệ với thư ký của chủ tịch tỉnh Tống, y liền biết sự tình đã thành, thư ký của phó chủ tịch thường vụ tỉnh đích thân ra mặt an bài một người tiến vào tỉnh ủy tuyệt đối là một chuyện dễ dàng, bởi vì thư ký ra mặt chính là đại biểu cho thái độ của phó chủ tịch tỉnh Tống. Lần này thể diện lớn rồi, chẳng những con có thể đi vào tỉnh ủy, có thể an bài một bộ phận tốt, còn có thể có được các mặt chiếu cố, ai cũng sẽ nể mặt phó chủ tịch tỉnh Tống vài phần, ai mà chẳng biết Tống Chiêu Độ là ứng cử viên cho chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ tiếp theo. Lữ Nhất Khả nắm chặt tay Hạ Tưởng, rất là xúc động nói. Phó thị trưởng Hạ có thể kết giao. Góc truyện audio.com, người bạn như cậu, là vinh hạnh của tôi. Nói thật tôi lăn lộn trong quan trường hơn nửa đời người, gặp đủ loại người, cậu là người trẻ tuổi đầu tiên khiến tôi cảm thấy xấu hổ nhất. Hạ Tưởng kỳ thật đã sớm hiểu rõ sự thăm dò của Lữ Nhất Khả, y thừa nhận có ý xấu hổ, hiển nhiên là sự đáp lại ngay thẳng đối với hắn, liền xua tay nói. Chủ nhiệm Lữ khách sáo rồi, ông rất giống với thầy hướng dẫn của tôi vừa thấy ông đã có cảm giác thân thiết, thêm nữa hiệu suất lại là tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cũng là nhân tài, tiến vào tỉnh ủy là vì quốc gia mà chiêu mộ nhân tài. Lữ Nhất Khả biết là Hạ Tưởng nể mặt y, lắc đầu cười. Tôi nợ cậu một ân tình, phó thị trưởng Hạ, tối nay tôi mời cậu ăn cơm, nhất thiết phải đi, không đi chính là không nể mặt tôi. Hạ Tưởng thấy Lữ Nhất Khả kiên trì, đành phải đáp ứng. Lữ Nhất Khả đứng lên, muốn đi, lại do dự một chút, rồi mới nói. Hôm nay lúc sớm tôi đến văn phòng tìm cậu, vừa đúng lúc trong lúc vô ý phát hiện một việc, có lẽ là tôi hoa mắt nhìn lầm, Dương Bân thừa dịp không ai chú ý đi vào phòng làm việc của thị trưởng Đồ, rất lâu mà không ra. Lữ Nhất Khả nói xong, lại vỗ vỗ trán, nhớ không rõ, có lẽ nhìn nhầm nghe lầm thôi, không nói nữa, buổi tối khi cùng nhau ăn cơm sẽ suy nghĩ kỹ lại. Tiễn bước Lữ Nhất Khả, Hạ Tưởng cười hiểu ý, hay cho một Lữ Nhất Khả thật sự là lo trước tính sau, sợ hắn không dự tiệc còn để lại việc sau, rốt cuộc là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban Kỷ luật cũng có mặt rào hoạt. Một tài xế giữa trưa không có người lùi vào văn phòng của phó thị trưởng ủy viên thường vụ, bên trong chắc có ngụ ý. Hạ Tưởng thản nhiên như không liếc mắt nhìn Lý Tài Nguyên một cái, bởi vì lời nói vừa rồi của Lữ Nhất Khả, Lý Tài Nguyên cũng nghe được rõ ràng. Lý Tài Nguyên gần đây tinh thần phấn chấn tốt lên hẳn, vừa gạt bỏ sự uể oải không phấn chấn trước kia, người một khi có tinh thần, khí chất của anh ta liền toát ra, so với trước kia có thể nói là hai người khác nhau, chẳng những cả người có vẻ tươi tỉnh sảng khoái, hơn nữa còn có một luồng khí đầy sức sống. Hạ Tưởng ánh mắt đưa qua, Lý Tài Nguyên ngay lập tức hiểu rõ là việc gì, gật đầu nói. Nhất cử nhất động về sau của Dương Bân, tôi và trưởng ban thư ký Thang sẽ để ý hơn. Hiểu được là tốt rồi, Hạ Tưởng không nói chuyện, khẽ gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. Lý Tài Nguyên coi như có mắt nhìn, hiểu rõ suy nghĩ của hắn, có thể bồi dưỡng. Sáng sớm hôm sau, vừa mới đi làm liền nhận được thông báo, phải tổ chức hội nghị giải quyết công việc bí thư. Hạ Tưởng vừa tiến vào văn phòng của bí thư, thấy mấy người có mặt lần lượt là thị trưởng của Hướng Quốc, phó bí thư Trương Anh Tịch cùng với phó thị trưởng Đồ Quân, hắn liền hiểu ra gì đó, nghĩ thầm rằng tới thật nhanh, cứ tưởng rằng qua hai ngày mới có kiến nghị đề xuất, không ngờ mới chỉ có một ngày, thì đã đề lên hội nghị giải quyết công việc bí thư. Đối phương thật đúng là gấp gáp. May là tối qua, Hạ Tưởng đã suốt đêm nghiên cứu tư liệu về biến đổi gen, cùng lúc đó, cũng gọi điện thoại nói chuyện với Liên Nhược Hạm, đi sâu trao đổi về hiện trạng biến đổi gen của Mỹ, trao đổi một hồi, Liên Nhược Hạm nói với Hạ Tưởng, vệ tân đối với kỹ thuật biến đổi gen rất có hứng thú, từng nghiên cứu qua một thời gian rất dài. Hạ Tưởng sau đó lại gọi điện thoại cho vệ tân, bảo vệ tân chỉnh sửa. Góc truyện audio.com lại một phần tư liệu tỉ mỉ về ưu điểm và khuyết điểm của kỹ thuật biến đổi gen cùng với khả năng mang đến ảnh hưởng lâu dài cho hắn. Tư liệu của vệ tân còn chưa tới tay, hội nghị đã mở trước rồi, Hạ Tưởng liền hiểu rõ thế lực sau lưng đang gia tăng bố cục có khả năng chính là muốn thừa cơ trước khi hắn chưa đứng vững chân, tạo thành việc đã rồi. Hạ Tưởng vốn nên ngồi ở trước Đồ Quân, nhưng Đồ Quân tới trước một bước và ngồi vào vị trí của hắn, sau khi hắn tiến vào, bà ta chỉ đưa mắt dò một cái, rõ ràng không có ý muốn nhường lại chỗ ngồi, Hạ Tưởng đành ngồi ở vị trí phía sau. Đồ Quân hôm nay trang điểm nhẹ tuy rằng nhẹ, nhưng đối với người người mùi biết phụ nữ như Hạ Tưởng mà nói, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra màu mắt của cô được vẽ rất là tỉ mỉ, còn tô son đỏ nhẹ ở môi, trên mặt cũng là một lớp phấn mỏng. Không thể không thừa nhận Đồ Quân có màu da khá trắng, quả thật có phong thái mê người, từ vị trí ngồi của hắn mà nhìn, dáng người đẫy đà của cô được bao bọc trong quần áo, tuy là quần áo rộng thùng thình, vẫn có thể làm cho người ta mơ màng vô hạn. Dáng người đẹp của phụ nữ thì không thể nào che giấu được, sẽ tỏa ra hơi thở kinh người khiến người đàn ông có khứu giác mẫn cảm phát hiện. Lại nhìn tướng mạo thanh lịch, khuôn mặt nhanh trí mà trắng mịn của Đồ Quân, không có một nếp nhăn, Hạ Tưởng liền nghĩ, nếu Nghiêm Tiểu thì nhìn thấy Đồ Quân, khẳng định rất kinh ngạc sao bà ta có thể bảo dưỡng tốt được như thế. Tuy nhiên có một số phụ nữ bề ngoài tươi sáng không thể che giấu được những gì đã làm trong bóng tối, Hạ Tưởng tuyệt không động lòng trước vẻ hấp dẫn mê người của Đồ Quân, nhất là sau khi hắn nghe được một số tin đồn có liên quan đến Đồ Quân. Buổi cơm tối hôm qua với Lữ Nhất Khả ăn rất hào hứng, lại uống thêm rượu nói chuyện vui, khiến Hạ Tưởng tiến thêm một bước hiểu biết về con người Lữ Nhất Khả, có mặt lo trước tính sau, cũng có lúc tính tình biểu lộ, hơn nữa đừng thấy người sắp 50 cũng có một mặt của lão ngoan đồng. Thu hoạch lớn nhất không chỉ là Hạ Tưởng có thể xác định cùng Lữ Nhất Khả trở thành đồng minh, còn có không ít cách nói về quan hệ giữa Dương Bân và Đồ Quân, Lữ Nhất Khả không có nói xoáy vào, chỉ xem như chuyện cười mượn rượu mà nói ra, ý là dù sao đã là rượu nói, thì cứ nói sao nghe vậy là được. Hạ Tưởng vẫn biết rõ, người nói không phải vô tâm, là có ý. Mà hắn làm người nghe chẳng những cố ý, hơn nữa còn đặc biệt cố ý. Không phải hắn thích tìm hiểu chuyện đời tư của người khác mà là làm điểm đột phá của sự tình, có đôi khi phải nắm bắt lấy bất cứ cơ hội gì. Ngả Thành Văn thấy người đã đến đông đủ, liền ho khan một tiếng. Hôm nay triệu tập các đồng chí họp là có chuyên gia của Bộ Nông nghiệp đến thành phố Lang khảo sát, sau khi khảo sát cho ra kết luận, thành phố Lang rất thích hợp mở rộng các loại cây trồng mới, và chuẩn bị bỏ vốn 30 triệu tệ, có ý ở thành phố Lang tạo ra vườn nông nghiệp mới vạn mẫu, tôi cùng đồng chí Hướng Quốc cũng bàn bạc qua, cảm thấy chuyện này rất có triển vọng. Ông ta bất chợt dừng lại, ánh mắt dừng ở trên người Hạ Tưởng, rồi nói tiếp. Trong tay tôi có một phần tư liệu liên quan, các đồng chí hãy xem trước, sau khi xem xong chúng ta tiếp tục thảo luận. Hạ Tưởng nhận lấy tư liệu, số trang không nhiều, tổng cộng hơn 10 trang, hắn không xem kỹ, bởi vì đơn giản. Góc truyện audio.com lật qua trên đó tất cả đều là một số văn chương kiểu cách, đều là tuyên truyền kỹ thuật mới tốt thế này tốt thế kia, có thể giảm bớt sâu bệnh, có thể gia tăng sản lượng, có thể chống hạn, v.v. Trên cơ bản khuyết điểm hiện có trên cây nông nghiệp toàn bộ không nhắc tới, ưu điểm lại có đầy đủ, dùng một từ hình dung chính là hoàn mỹ. Chỉ riêng phần nguy hại của kỹ thuật biến đổi gen là không biết rõ, sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi gì cho cơ thể con người, cũng không ghi chú rõ nguồn gốc của kỹ thuật, chỉ mơ hồ viết là phát minh mới nhất của chuyên gia Bộ Nông nghiệp. căn bản là một phần sách báo ngu dân, đương nhiên Hạ Tưởng hiểu rõ là cuối cùng thêm vào phần đầu tư 30 triệu tệ mới là trọng điểm. Phía trước nào là kỹ thuật gì đó, ưu điểm gì đó, các vị có mặt ở đây, có mấy người thật sự bỏ công ra nghiên cứu. Nói thêm, cho dù nghiên cứu, cho dù biết chân tướng là gì, thì sẽ được có mấy người có thể dưới áp lực đầu tư và lãnh đạo cấp trên, nói không với biến đổi gen. Hạ Tưởng trong lòng bất đắc dĩ, ánh mắt đảo qua, liếc mắt nhìn Trương Anh Tịch một cái. Trương Anh Tịch ánh mắt cũng đang đúng lúc hướng về hắn, ánh mắt hai người vừa giao hội, đều tự phát mà hơi gật gật đầu. Mấy phút sau, đầu tiên là Cổ Hướng Quốc lên tiếng. Đây là việc tốt khó mà có được, hiếm khi chuyên gia Bộ Nông nghiệp nhìn chúng thành phố Lang, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố nên chào đón mạnh mẽ, mở rộng cánh cửa thuận tiện. Đồ Quân cũng lập tức phụ họa. Sản phẩm nông sản và sản phẩm chăn nuôi cùng chế biến cũng là một trong những sản nghiệp trụ cột của thành phố Lang. Nếu thành phố Lang xây dựng cơ sở làm thí điểm của Bộ Nông nghiệp sẽ có tác dụng xúc tiến thật lớn đối với việc nâng cao sản nghiệp nông nghiệp của thành phố Lang. 30 triệu đầu tư từ trên trời rơi xuống, Phó Thị trưởng Hạ may mắn đã tới, muốn ngăn cũng ngăn không được. Hạ Tưởng chỉ mỉm cười với Đồ Quân, lại nhìn về phía Trương Anh Tịch. Tôi muốn nghe xem quan điểm của Bí Thư Trương. Trương Anh Tịch cầm tư liệu trong tay nhẹ nhàng thả qua một bên, vẻ mặt nghiêm túc. Nông nghiệp mới, nói nghe khá hay, kỳ thật trong lòng tất cả mọi người đều biết chính là kỹ thuật biến đổi gen. Tôi năm đó khi còn đi học đã tiếp xúc qua biến đổi gen, lúc ấy có nhà khoa học Mỹ đến diễn thuyết thổi phồng trắng trợn những chỗ tốt của biến đổi gen, nào là chất lượng tốt, sản lượng cao, ít sâu bệnh, v.v. Lúc ấy tôi hỏi ông ta một câu, ông ta sau một hồi lâu cũng chưa trả lời được. Ông ta tung ra một cái gút thắt, liếc mắt nhìn mấy người một cái, sau khi nhìn hết một lượt vẻ mặt của mọi người, mới nói. Tôi hỏi giáo sư người Mỹ, nếu kỹ thuật biến đổi gen tốt như vậy, vì sao không mạnh mẽ mở rộng ở nước Mỹ, cần gì phải xa xôi ngàn dặm nửa vòng trái đất để đến Trung Quốc, chẳng lẽ người Mỹ đều là Lôi Phong, một tấm gương người tốt việc tốt của Trung Quốc sống. Nếu là Lôi Phong sống, sao không đem kỹ thuật tên lửa tinh vi nhất chuyển nhượng cho Trung Quốc? Ngả Thành Văn vẻ mặt biểu cảm rất có hứng thú, Cổ Hướng Quốc mặt không chút thay đổi, Đồ Quân lại là vẻ mặt không vui, chen vào nói. Trước khác nay khác, hiện tại ở Mỹ cũng gieo trồng cây trồng biến đổi gen hàng loạt. Trương Anh Tịch gật đầu tiếp tục nói. Không sai, nước Mỹ hiện tại quả thật gieo trồng cây trồng biến đổi gen hàng loạt, đậu nành, cây ngô và gạo. Góc chuyện audio.com. Nhưng Phó Thị trưởng Đồ có biết không, bọn họ chưa bao giờ ăn qua lương thực biến đổi gen của chính mình. Đồ Quân rất bất mãn cái giọng điệu thong dong điềm tĩnh của Trương Anh Tịch, nóng ruột đến không nhịn nổi hỏi. Bọn họ không tự mình ăn, còn trồng nhiều như vậy, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Đúng là một vấn đề ngây thơ, Trương Anh Tịch ha hà mà cười phá lên, Hạ Tưởng cũng phì cười, đến cả Ngả Thành Văn cũng không nhịn nổi ý cười, khóe mắt mang nụ cười. Đậu nành và gạo gần như toàn bộ xuất khẩu tới Trung Quốc, phần lớn cây ngô dùng để chế tạo nhiên liệu cồn, phần dùng không hết dùng để làm thức ăn gia súc và xuất khẩu, hầu hết trong đó đều là xuất khẩu tới Trung Quốc. Trương Anh Tịch rất có kiên nhẫn mà giải thích nói. Mấy câu vừa nói ra, khiến cho Hạ Tưởng nhìn nhận đối xử với con mắt hoàn toàn khác với Trương Anh Tịch. Trương Anh Tịch đối với kỹ thuật biến đổi gen có hiểu biết sâu, vượt ra ngoài sự không ngờ của hắn. Trên cơ bản tập đoàn nhập khẩu lương thực biến đổi gen của Mỹ nhiều nhất là tập đoàn lương thực Trung Quốc COFCO, thời gian trước vừa mới nhập khẩu 60.000 tấn ngô, kết quả kiểm tra đo lường không đạt tiêu chuẩn, lại trả về. Hạ Tưởng nói tiếp lời Trương Anh Tịch, mà cùng lúc đó một tàu chở đầy ngô xuất phát từ Mỹ, là chuyển đến Nhật Bản, ngô trên đó tất cả đều không phải là loại biến đổi gen. Có phải có thể nói, trong mắt người Mỹ, người Trung Quốc không bằng người Nhật Bản phải không? Hai mặt tiêu chuẩn luôn luôn là sách lược của nước Mỹ quen dùng, chỉ tiếc là, rất nhiều người trong nước làm như không thấy mà thôi. Đi xa đề tài rồi, chúng ta đang thảo luận chính là đầu tư của Bộ Nông nghiệp, không phải vấn đề kỹ thuật biến đổi gen, lại càng không phải là việc tập đoàn lương thực Trung Quốc COFCO nhập khẩu cây trồng biến đổi gen. Cổ Hướng Quốc rất không kiên nhẫn phất phất tay, trở lại chính đề nào, đừng lạc đề. Hạ Tưởng trong lòng hừ lạnh, cố ý trộm đổi khái niệm, đối với nguy hại lại làm như không thấy, còn nói với vẻ mặt quan đường hoàng, thủ đoạn quan liêu của Cổ Hướng Quốc thật sự là dày công tôi luyện. Hạ Tưởng cũng không khách khí nói, nhập khẩu lương thực biến đổi gen sẽ nguy hại đến cả một thế hệ, gieo trồng cây trồng biến đổi gen thì sẽ nguy hại đến con cháu đời sau. Thị trường cổ, cái gọi là nông nghiệp mới của Bộ Nông nghiệp, với trí tuệ của ngài không thể không nhìn ra đó chính là mở rộng biến đổi gen. Biến đổi gen thì làm sao nào? Không cần vừa nghe biến đổi gen thì là mãnh thú và nước lũ. Biến đổi gen rốt cuộc có nguy hại hay không, nhà khoa học vẫn chưa có kết luận, quốc gia cũng không có mệnh lệnh cấm đoán rõ ràng, anh thì hiểu được những cái gì. Đồ Quân rất là không khách khí mà hướng Hạ Tưởng phản bác một hồi, giọng điệu rất mãnh liệt, thái độ cứng rắn, chẳng những khiến Trương Anh Tịch giật mình không ít, cũng khiến Ngả Thành Văn sững sờ tại chỗ. Dù là của Hướng Quốc cũng không tiện lấy giọng điệu răn dậy để trách cứ Hạ Tưởng, huống chi là Đồ Quân còn xếp sau Hạ Tưởng một bậc. Không phải Đồ Quân say sầm chóng mặt mà là bà ta quá kích động nên thất thố. Nhưng là một cán bộ cấp phó giám đốc sở nhiều năm lăn lộn trong quan trường, sao lại đi phạm phải sai lầm thấp hèn này? Rất rõ ràng, Đồ Quân chính là muốn ở trước mặt mọi người đả kích uy danh của Hạ Tường. Ngay cả cốc truyện audio.com, Hướng Quốc cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, bất mãn mà trừng mắt liếc nhìn Đồ Quân một cái. Hạ Tường vừa không kinh ngạc lại không tức giận mà là bộc một tiếng đem tài liệu ném xuống. Phó thị trưởng Đồ, nếu cả nhà cô đều ăn lương thực biến đổi gen, tôi sẽ ủng hộ Bộ Nông nghiệp ở thành phố Lang mở rộng cây trồng biến đổi gen. Đồ Quân giận dữ, dựa vào cái gì bảo cả nhà tôi ăn đồ biến đổi gen? Anh có bệnh hả anh? Hạ Tưởng đối chọi gay gắt, dựa vào cái gì người Mỹ không ăn cây trồng biến đổi gen, lại muốn đến Trung Quốc gieo trồng? Vì một chút lợi ích cực nhỏ thì đi hại nước hại dân, mà nối giáo cho giặc ngay tại thành phố Lang mở rộng cây trồng biến đổi gen đến bản thân cũng không dám ăn, con mẹ nó rốt cuộc ai mới có bệnh đây? Hạ Tưởng lần đầu tiên trước mặt mọi người mắng lời tục tĩu, lại một chút cũng không hối hận, ngược lại cảm thấy vô cùng hả giận. Đồ Quân bỗng chốc bị Hạ Tưởng làm cho nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, há miệng hồi lâu, nói không nên lời, cuối cùng đứng bật dậy. Hạ Tưởng, anh không yên với tôi đâu. Hạ Tưởng trải qua vô số đối thủ, sao có thể sợ Đồ Quân? Ha hả cười, tôi không yên với nhiều người lắm rồi, bây giờ tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Phó thị trưởng Đồ trước khi đưa ra quyết định cho dù không phải thật sự vì lợi ích của nhân dân, cũng phải tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho mình. Nếu như có một ngày cô bỗng nhiên phát hiện trên bàn cơm của mình tất cả đều là thực phẩm biến đổi gen nguy hại đến tính mạng của cô không ăn thì đói chết, ăn thì lại độc chết, thì đến lúc đó cô có hối hận về quyết định của ngày hôm nay cũng đã muộn rồi. Cổ Hướng Quốc biết Đồ Quân nói không lại Hạ Tưởng, liền nói với Đồ Quân. Đồng chí Đồ Quân, ngồi xuống nói chuyện. Có tranh luận cũng rất bình thường, không nên nóng giận. Lại hướng Hạ Tưởng bất mãn nói. Đồng chí Hạ Tưởng không nên nói chuyện giật gân gây hoang mang, mới nghe tiếng gió đã bảo là mưa, không có chủ kiến, bảo sao hay vậy, kỹ thuật biến đổi gen có tốt có xấu, không thể phủ định toàn bộ. Còn khi thảo luận vấn đề tốt nhất không nên nói lời thô tục. Lời thô tục vừa rồi của Hạ Tưởng là giọng điệu cố ý nhấn mạnh chính là để đè đầu Đồ Quân. Cổ Hướng Quốc thực hiện đánh mỗi bên 50 hèo, coi như ở mặt ngoài duy trì công chính, hắn liền nói lời xin lỗi những lời thô tục vừa rồi, mới nói. Tôi cũng không phải phản đối kỹ thuật biến đổi gen, mà là phản đối nguồn lương thực chính biến đổi gen. Lời này vừa nói ra, lời nói làm kinh ngạc bốn phía cử tọa. Đều cho rằng Hạ Tưởng là toàn bộ phủ định kỹ thuật biến đổi gen, không ngờ lại tung ra một luận đề lương thực chính biến đổi gen, chẳng những Ngả Thành Văn vẻ mặt khó hiểu, đến Trương Anh Tịch cũng là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên ông ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Kỹ thuật biến đổi gen có một mặt tốt như là cây ngô biến đổi gen có thể đề cao sản lượng trên diện rộng, và giảm bớt sâu bệnh, đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là gieo trồng cây ngô đều dùng để chế biến nhiên liệu cồn mà không dùng để ăn. Còn có sợi bông biến đổi gen cũng là cải tiến có ích, ở thời kỳ sâu đục quả bông tàn sát bừa bãi nhất, đem sâu nhúng vào trong thuốc trừ sâu cũng không chết vì độc, cuối cùng chỉ có thể bị nông dược dìm chết. Nhưng sau khi biến đổi gen, sâu bệnh giảm bớt trên diện. Góc truyện audio.com, rộng, sản lượng bông cũng nâng cao rất nhiều, còn mang đến cho nông dân không ít lợi ích thực tế. Sợi bông không ăn được, hơn nữa hiện tại không còn ăn dầu hạt bông, tổng thể mà nói, kỹ thuật biến đổi gen vận dụng trên cây bông, là lợi nhiều hơn hại. Theo sau, Hạ Tưởng vừa chuyển đề tài tung ra một sự thật vô cùng nghiêm trọng cách Trương.